fait des grandes œuvres doit toujours regarder droit devant lui s'il veut réaliser des grandes œuvres. Il est toujours sérieux et regarde toujours droit devant lui et rectifie aussi son cœur en rectifiant son regard.
Đối với những người đâm loạn thì khi ta co lưỡi răng kề răng nó nghĩ bạ chúng ta mới nhớ trung tâm bộ đầu và niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó sớm tập trung.
Pour ceux qui sont perturbés, ils pensent à toutes sortes de choses, on leur conseille d'invoquer mentalement des six mantras, les six mots mantriques au sommet de la tête pour concentrer son énergie.
Cho nên cái phương pháp của Vô Vi, cái gì cũng là từ trung ương phát xuất phát ra.
C'est pour ça tout ce qui appartient à la méthode du non-être préconise de démettre tout à partir du central.
Đây cũng trung ương, đây cũng trung ương. Thấy không? Ở đây cũng trung ương. Mà đằng sau cái cặp này cũng trung ương, tất cả là trung ương phát xuất ra. Nó mới cấu trúc thành một thanh thai được.
Et lorsque nous concentrons, nous pratiquons la méthode du non-être, nous avons plusieurs chakras et chaque chakra est un centre qui va émettre de l'énergie. Le centre frontal, le centre crânien au sommet de la tête, le centre cardiaque et le centre rénal, tous ce sont des centres émetteurs d'énergie.
Rồi còn cái pháp luân chiếu mình là chúng ta nằm thở, nằm dài xuống và chúng ta thả tay thả chân, quên tay quên chân, quên tay chân hay động loạn và nghĩ những cái điều bất chánh bên trái bên phải hay tách rời và nghĩ chuyện động loạn, cho nên chúng ta quên tay chân đi và ngó ngay trung tim chân mày chiếu xuống ngay lỗ rúng, cái ý chúng ta chiếu ngay lỗ rúng nằm về, nhưng mà cái ý tôi tập trung ở đây và tôi sẽ ngó ngay cái lỗ rúng tôi và tôi hít vô đầy rúng, thở ra sẹp, hít vô đầy tràn đầy cái rúng tôi thở ra sẹp. Hít vô đầy rúng để làm gì? Để cho nó ép cái luân xa của trái cặp, thì cái đốc mạch từ chỗ cái trung ương của trái cặp mà thông lên bộ đầu, nó sẽ chạy đều khi chúng ta làm pháp luân thực chuyển. Pháp luân chiếu mình chỉ hỗ trợ thanh lọc từ cái rúng ra tới cái thận và thanh lọc trong ngũ tạng của cái bộ gan được êm nhẹ thanh tịnh mới ngồi làm pháp luân thực chuyển được.
Lorsque nous pratiquons la respiration en position allongée, nous devons oublier les bras et les jambes parce que les bras et les jambes appartiennent aux activités et aux perturbations. Alors, lorsque nous pratiquant cet exercice, nous devons bien oublier les bras et les jambes. Ensuite, nous regardons droit à partir du centre frontal et par notre pensée, nous éclairons le nombril. Et à partir de là, nous inspirons à fond et puis nous expirons à fond. Pourquoi nous devons expirer et inspirer à fond? C'est pour presser les reins et activer les reins. La pression du ventre va agir au niveau des reins. Et grâce à cela, quand nous ferons l'exercice de la respiration cyclique sans rétention de souffle, l'énergie va monter au sommet de la tête plus facilement. Et en pratiquant la respiration en position allongée, nous allons purifier l'énergie des cinq viscères.
Cái phương pháp này để làm gì? Để giúp đỡ cho các bạn, thứ nhất thì tiêu hóa và ổn định thần kinh khối óc và ngũ tạng.
À quoi sert cette méthode? Cette méthode sert à rétablir le calme, l'ordre du système nerveux et l'équilibre et la purification des cinq organes.
Hoàn toàn là trị bệnh cho hành giả trước khi ngồi thiền.
Et cette méthode sert à guérir les maladies du pratiquant avant qu'il passe à la phase de la contemplation méditative.
Con người luôn luôn bị những bệnh phức tạp là trong ngũ tạng không ổn định.
Les êtres humains sont atteints des maladies compliquées, c'est parce que dans les cinq organes, il y a un déséquilibre, il y a un désordre.
Chỉ lo ra, quên mình và làm tiêu hao nguyên khí tâm lực của mình.
Ils se préoccupent des choses extérieures et vont gaspiller et dépenser toute leur énergie, toute la force de leur conscience.
Cho nên cái phương pháp này là khôi phục tất cả trí nhớ ở trung ương của các chỗ mà đã chỉ định, cũng như trung tâm chân mày, trung tâm bộ đầu, trung tâm cái rúng, là nó sẽ gom lại và làm cho cái thần kinh ổn định và mạnh lại.
Avec cette méthode, nous allons tout récupérer notre énergie en juste en pensant au centre que je vous ai montré, c'est le centre frontal, le sommet de la tête et le nombril.
Anh còn
vous dites Jacqueline de la Réunion à venir au micro. Xin mời chị Jacqueline đảo ở Réunion lên.
Cher maître, je profite que nous avons la chance de vous avoir pour vous poser quelques questions. Tout d'abord, au début de la pratique, vous m'aviez dit que j'avais un petit trou à l'arrière de la tête. Et maintenant, il m'arrive quelquefois, enfin pas souvent, lorsque je place les six mots, je sens ce point-là. Et or, au début, vous m'aviez dit qu'il fallait placer les mots pour inverser le cycle. Alors, est-ce que je pratique mal? Enfin, je ne sais pas pourquoi.
Kính thưa thầy, lúc ban đầu con tu tập thì thầy đã nói là ở ngoài sau óc, ngoài sau gáy con nó có một cái lỗ, thì thầy có khuyên con niệm Phật để kéo cái điểm nó về trung ương. Nhưng sao bây giờ con niệm thì thỉnh thoảng con cũng thấy đó, ngoài sau gáy nó vẫn còn cái đó.
Cái đó chút đỉnh thôi, nhưng mà phải nhớ ngay trung tim bộ đầu để từ từ nó mới dẫn tiến lên. Bởi vì cái đó căn bản nó đã có từ lâu rồi. Cái đó là thần lực thường độ cho sắc linh. Khi mà Jack Linh gặp những cái gì trở ngại thì ở đó nó có cái giúp đỡ chỗ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu và để về giải thoát thì phải nhớ ngay trung tim để rút nó lên. Luôn luôn phải nhớ ngay ở trên đó. Còn cái phần đó lâu lâu nó nhóm đó là chẳng qua về những thực phẩm trượt khí trong cơ thể một hai cái thôi, chứ không phải bên ngoài áp đảo thôi.
Il s'agit d'une toute petite chose, mais il faut toujours penser à se concentrer au sommet de la tête. Cela fait partie de ta base spirituelle. Tu es toujours aidé par les forces du monde invisible, et maintenant il faut du temps pour ramener ce point au sommet de la tête. Mais il faut toujours rappeler à penser à ramener ce point au sommet de la tête. Maintenant, si tu sens encore de l'énergie à ce niveau-là, il s'agit simplement des énergies des aliments.
Je voudrais poser une autre question. Au début de la pratique, lorsque je fais l'évocation mentale, il m'arrive quelquefois d'oublier ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de dire. Il m'arrive même d'oublier tout simplement comment dire le nom mantrique de Dieu le Père. Et je ne sais pas pourquoi, alors que c'est tout au début de la pratique.
Dạ, kính thưa thầy, con lúc mà con niệm á, thì có lúc sao con như quên đi và con không biết niệm bằng cách nào nữa, như để cách niệm hồng danh cha con cũng quên luôn, thế rồi con không biết niệm bằng cách nào, không biết cái đó như
cái đó là phần của sắc linh về trên trung tim bộ đầu, cái luồng điển nó nhẹ rồi, lúc đó chỉ ngồi nhắm mắt và thiền, chỉ dùng ý định xuất hồn đảnh lễ thượng đế là được, đảnh lễ Phật cũng được.
Parce que ton énergie au sommet de la tête est déjà assez légère. Tu n'as qu'à invoquer et penser à quitter le corps par l'âme pour aller saluer le Bouddha. Ça suffit parce que tu es assez légère.
Sau này nó sẽ có một lúc kiểu quên tất cả chuyện đời. Rồi nó đi lên trên đỉnh cao rồi nó sẽ nhớ tất cả. Nó phải có một thời gian như vậy.
Il arrivera un moment où tu oublieras toutes les choses sur terre. Mais quand tu dépasseras ce cap et tu accéderas à un niveau plus élevé, tu te rappelleras tout.
Une autre question. Lorsque l'on fait la respiration allongée, en principe, c'est pour mieux dormir aussi. Donc, ça peut guérir l'insomnie. D'habitude, je dors très bien. Mais il m'arrive quelquefois, après avoir fait la respiration allongée, je n'arrive pas du tout à dormir. Et je reste éveillée toute la nuit. Alors, je ne comprends pas pourquoi.
Dạ,
Kính thưa thầy, con nghe nói là cái pháp luân chiếu minh là dùng để trị bệnh mất ngủ. Nhưng mà sao con hành pháp luân chiếu minh có nhiều, bình thường thì con ngủ rất ngon, nhưng mà sau khi làm pháp luân chiếu minh này con ngủ không được nữa.
Cái đó cho nên đi tới cái giai đoạn nhẹ là phải bớt ăn ở ban đêm. Thì làm tới nó nhẹ rồi á, thì ngồi làm pháp luân thường chuyển cũng được, không cần phải chiếu minh nữa. Thì vô tưởng bề trên một chút là mình làm pháp luân thường chuyển, ngồi thiền luôn, thì cái giấc ngủ nó ngon. Còn cái này nó đã thông rồi, nhiều khi mình làm tiếp á, thì cái thực phẩm nhiều quá, nó lên nó kích thích cái thần kinh, nó đâu ngủ được. Cái đó là chuyện thông thường. Mà nhiều người mà ta tu nhẹ rồi á, người ta ít ăn ban đêm, thì người ta làm chiếu minh cũng được. Nhưng mà nếu nó nhẹ rồi không cần làm chiếu minh, ngồi làm pháp luân thường chuyển là đủ rồi. Cảm ơn Pháp Luân Chiếu Minh đã áp dụng cho mấy người mới tu nhiều hơn.
Parce que ton énergie est assez légère. Tu es arrivé à cette étape-là. Faut plus manger la nuit. Faut réduire les aliments, la nourriture la nuit. C'est parce que tu es légère. Il suffit que tu fasses la respiration cyclique sans rétention de souffle et passer directement à la contemplation méditative. Si tu mange et tu fais la respiration en position allongée, l'énergie des aliments vont monter au niveau de ta tête et tu peux plus dormir. Ça, c'est quelque chose de très courant. Donc, ceux qui sont parvenus à un état assez léger, on leur conseille de ne pas manger la nuit. Je kính mời anh Đạo ở đảo Réunion lên. On invite Monsieur Đạo du centre de Réunion.
Kính thưa thầy, năm 1974, hồi mà Thắng, vợ Thắng, Jacqueline và con tới gặp thầy, nói chuyện với thầy ở nhà ông Vinh, thì thầy có nói với chúng con cái triết lý về cái đạo pháp này, nó có ba điểm mà con nhắc đến và con để ý đến nhiều. Điểm thứ nhất đó là thầy nói rằng tu theo cái phương pháp này đó thì không nên nói chuyện đạo, bởi vì tu tới cái mức mà xuất hồn được rồi thì hẵng nói chuyện đạo. Và nếu mà mình nói theo sách vở đó, thì mình chỉ đi lường gạt người ta mà thôi. Cái triết lý thứ nhì đó là tu theo cái pháp lý này không có nên tin gì ở bên ngoài. Nhưng mà chúng con nhận thấy rằng từ mấy năm nay, mỗi một lần có đại hội đó, thì chúng con nhận thấy có nhiều hiện tượng ông lên, bà xuống, thì chúng con cũng không biết ra thế nào. Và cái triết lý thứ ba đó là triết lý là thầy nói rằng thực hành cái phương pháp này đó thì người ta không có cấm đoán gì cả, chỉ cái phương pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta được, nghĩa là được sức khỏe, được về sau ổn định về tinh thần, hoặc là được về những cái điểm như là diệt dục, không có thích ăn mặn nữa. Thì đối với con, hai cái điểm trên, con có nhiều câu hỏi, nhưng mà con không có thể hỏi thầy được hôm nay, bởi vì không phải là vấn đề của ngày hôm nay. Con chỉ có đặt câu hỏi được về phần thứ ba, là riêng con đã 12 năm trời nay, con thực hành phương pháp này, thì có khi thực hành, có khi bỏ, có khi quên, có khi cố gắng không thiền để xem nó ra thế nào. Đó. Nhưng mà con thấy rằng con chả được cái gì cả. Bệnh tật thì con vẫn có bệnh. Mà tình dục thì vẫn còn thích. Mà ăn mặn thì cũng như vậy. Thì con mới nói chuyện với một số đạo hữu ngày hôm nay. Người ta nói rằng thực hành cái phương pháp này đó, nhiều khi thực hành đúng nhưng mà nó cũng không phải là đúng. Đúng là tại sao nhiều khi mình soi hồn nó như vậy, nhưng mà nó có cái bí quyết gì ở trong đó. Thành thử chúng con chắc rằng từ trước tới giờ chúng con thực hành sai. Thì xin thầy chỉ bảo cho. Bởi vì có nhiều khi con soi hồn con thấy rằng có điện nó đi lên trên bộ đầu, nhưng mà nhiều khi nó bị ngủ gục, nó ngủ gục trong khi mình quên hẳn đi. Rồi khi pháp luân thường chuyển nữa thì con thở, mình ra lệnh đầy bụng đầy ngực tung lên bộ đầu thì thấy có hơi hoặc là điện hoặc là hơi thì không biết, thấy nó có lên tới bộ đầu nhưng mà nó bị ứ động ở trên đó và nó không có thoát ra ngoài được. Điểm thứ ba là khi thiền định đó, trong cái phút đó thì nhiều khi con ngủ, nhưng mà ngủ là ngủ mệt, ngủ gục, chứ không phải là ngủ mà ngủ nửa tỉnh nửa mê như là ông Tư nói ở trong cuốn A Di Đà đó. Thành thử nhiều khi ngủ mà lại ngủ còn cắn lưỡi nữa, bởi vì con có thói quen là co răng co lưỡi nhưng mà quên răng kề răng, thành thử nhiều khi nó bị cắn lưỡi mà bị đau, có nhiều khi tưởng là đứt lưỡi đi chăng nữa. Thì xin thầy tán chỉ dùng cho.
Cher maître, je me permets de vous poser juste la question sur la pratique aujourd'hui. J'ai deux autres questions, je poserai une autre fois. La question est la suivante. J'ai pratiqué depuis un certain temps, mais durant cette période, parfois j'oublie de pratiquer, parfois je ne pratique pas, et parfois je fais exprès de ne pas pratiquer pour voir qu'est-ce que ça donne. Et comme résultat, j'ai rien obtenu. Et j'ai, en discutant avec mes amis cet après-midi, ils ont dit que parfois, on croit qu'on pratique juste, mais en fait, on ne pratique pas correctement. Par exemple, en faisant l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, des fois, on fait comme ça, mais on ne le fait pas juste. Peut-être, il existe un secret dans cet exercice. Tant que pour la respiration cyclique, sans rétention de souffle, je ressens parfois une sorte qu'on peut appeler comme énergie qui monte au sommet de la tête, mais ça reste bloqué au sommet de la tête et n'arrive pas à quitter. Au niveau de la contemplation méditative, des fois, je m'endors complètement, mais ça c'est parce que je suis trop fatigué. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez un peu plus sur cette méthode.
Tất cả những điều anh phân tách ra đây là điều mọi người đều nghe và hiểu rõ, là anh đang làm chơi và làm thử, không phải là thật. Cái thứ nhất, vì khi thứ nhất tu về vô vi, chúng ta phải nghĩ rằng tôi giải thoát về phần hồn, đâu phải gì xây dựng ý chí. Cho nên anh, khi anh thiền và khi anh bỏ, nó không có công thiên nhiên. Một cái chuyện mà làm mà không có khai thông, nếu anh quét căn nhà mà anh quét 3, 5 lần và anh bỏ trở lại, rồi 3 lần sau anh mới quét thì cái rác nó cũng chạy, nó cũng còn ở chỗ đó. Cái trược khí không có giải thoát được. Cho nên khi chúng ta làm cái này, chúng ta phải giải thoát và chúng ta phải hiểu rằng tôi tu cho phần hồn tôi. Tôi thấy cái kiếp phù sanh ở trong cái bản thể này là tạm bợ, không có sự thật. Tôi phải giải thoát, tôi phải dùng cái ý chí đó tôi mới tu được tiếp tục. Cho nên nhiều khi anh tu 12 giờ anh dậy anh làm cái ngủ gục cái đợt thôi, nằm xuống. Cái đó nó không có giúp ích gì cho bản thể hết. Vì nó không có liên tục đúng theo đường lối của anh vạch và anh đi về nguồn cội. Anh thấy rõ anh là sống tạm thế gian, anh không phải là con người trường cũ và chả có một người nào chế ra anh ra được. Anh chỉ có một xác tạm bợ này, anh phải điều khiển nó và khai thông nó. Anh có đến đây anh mới trụ trong thể xác này. Và anh có quyền ra đi nếu anh lập lại quân bình cho chính anh. Thì lúc đó cái chuyện tu nó rất dễ dãi và đúng theo đường lối đã chỉ định. Soi hồn nó sẽ thế nào, pháp luân nó thế nào, thiền định nó thế nào, mà cộng với cái ý chí của anh mới được. Chứ khi anh làm và khi anh không làm, cái đó là trong cái tâm anh còn làm thử chứ chưa có sự thật. Thành ra cái tánh nào tật nấy nó ở yên và nó không có sửa chữa.
Après avoir écouté tout ce que tu as exposé, tout le monde a pu certifier que tu n'as pratiqué que pour essayer et que pour t'amuser. Tu ne pratiques pas d'une façon continue, c'est pour ça que tu n'obtiens pas de résultats. Quand on est conscient que nous sommes venus sur Terre et que nous résidons dans ce corps, nous devons prendre conscience de l'existence de notre âme. Et quand nous prenons conscience de l'existence de notre âme, nous devons utiliser notre volonté pour nous libérer en pratiquant cette méthode. Si notre corps, c'est comme comparé à une maison, c'est plein d'ordures. Si nous ne balayons pas tous les jours, les ordures vont toujours rester. Alors, quand nous pratiquons cette méthode, nous devons pratiquer d'une façon continue et avec notre volonté pour nous purifier et pour purger toutes les ordures. Alors, nous avons pris conscience que nous devons quitter un jour, nous devons utiliser notre volonté de nous libérer pour pratiquer cette méthode et nous verrons tous les résultats après avoir pratiqué les trois exercices.
Pháp này là việc làm của chính mình chứ không phải pháp này đến độ chúng ta. Nhớ câu này. Việc làm của chính mình phải làm đúng.
Cette méthode se fait partie de notre travail. Nous devons le pratiquer d'une façon très correcte.
Cho nên tôi đã nói rằng cái pháp này tôi ở trong thực hành mà đạt được kết quả, tôi cống hiến cho các bạn. Nếu các bạn thực hành đúng là pháp của bạn chứ không phải pháp của ông Tám. Ông Tám đã làm và trao tay cho mình tự làm thì mình phải thực tâm làm. Thì lúc đó các bạn sẽ tươi vui. Chính tôi năm nay cũng đi tập thềm 65 tuổi. Các bạn thấy tôi, nhiều bạn thấy tôi nói năm nào cũng vậy. Mà chính bạn đạo cũng thấy là tôi năm nào cũng hồng hào vậy. Tôi nhờ cái gì? Tôi đâu có ăn nhiều hơn. Cần ra thực phẩm mà anh đạo ăn với tôi ăn là xa lắm. Tôi ăn chỉ giới hạn 5 tới 10 phút mà thôi. Không có ăn tới 15 phút. Không có thể nào ăn nhiều được. Nhưng mà tôi được ăn cái thanh khí nhiều hơn. Mỗi đêm tôi phải siêng năng, tôi phải làm việc nhiều. Cho nên tôi có một cái thức mở ra. Từ ngày anh đạo gặp tôi 1974 và tới bây giờ, chắc trong thâm tâm anh đạo cảm thức rằng những lời giảng dạy, những triết lý, những sự cởi mở, những sự hòa đồng với các bạn, thấy tôi đã tiến nhiều. Anh đạo có thấy điều đó không? Thì cái gương đó anh đạo nên thực hành đúng và anh đạo ở trong vị trí của tôi thì anh đạo mới đi được. Anh đạo là ông Tám thì anh đạo đi được và anh đạo sẽ thực hành đúng được. Rồi anh đạo nói khi ông Tám ông chỉ để không biết tao làm đúng thôi tao ngủ cho rồi. Cái đó là chắc không bao giờ đúng. Thấy không? Đừng có nói của ông Tám, nhưng mà nói bạn là ông Tám. Bây giờ ông Tám có một thể xác như bạn mà ông khai thác được ông, thì tôi là ông Tám tôi mới làm được. Nếu tôi tin Chúa, tôi phải có cái sự hòa đồng công bằng như Chúa, thực hành như Chúa thì tôi mới tiến tới được. Thấy không? Tôi tin Phật thì tôi phải thực hành như Phật tôi mới tiến được. Ý chí tôi lúc nào cũng phải nung nấu cái con đường công bằng bác ái, khai triển, hy sinh phục vụ vô cùng. Thì cái thức đó nó dễ mở, không có khó khăn.
J'ai pratiqué cette méthode et j'ai réussi. C'est pour ça que je vous ai transmis cette méthode. Si vous acceptez de pratiquer d'une façon très sincère, cette méthode sera la vôtre. Ce n'est plus ma méthode. Et lorsque vous pratiquez, vous devez penser que vous êtes moi, que vous êtes Monsieur Tam, et vous devez pratiquer comme lui pour y arriver. Comme toi, tu as pu certifier que depuis que tu m'as rencontré la première fois en 1974 jusqu'à maintenant, tu as vu comment j'ai évolué. Ma conscience a beaucoup évolué. Ma conscience d'harmonie avec vous a aussi beaucoup évolué. Si tu as vu cela, tu dois accepter de pratiquer comme moi. Tu dois penser que tu es moi pour pouvoir pratiquer et arriver comme moi. Si tu as encore des doutes et tu dis que M. Tam, il a dit comme ça, mais je me demande si je vais y arriver comme lui, tu ne pourras jamais y arriver. Quand nous croyons en Dieu, quand nous croyons au Bouddha, quand nous croyons en Jésus, nous devons pratiquer comme ces personnalités pour pouvoir y arriver comme eux, pour aider et fortifier notre volonté de servir, d'aimer et aider les autres. Je vous remercie, maître, et aujourd'hui je signe un contrat avec vous.
Merci.
On invite M. Marc Lapoussé de Toulouse. Xin mời Marc Lapoussé ở thiền đường Toulouse.
Cher maître, je profite de cette assemblée pour vous poser quelques questions. Je voulais vous demander à propos d'une sensation que j'ai quelquefois entre les yeux et au sommet de la tête qui n'est pas très agréable. Je ne sais pas si c'est une bonne chose et qu'est-ce qu'il faut faire.
Dạ, kính thưa thầy, con muốn thưa thầy về những cái điều mà con cảm nhận được khi con hành cái pháp này là những cái điểm nặng ngay giữa trung tim chân mày và ngay bộ đầu, và những cái chuyện đó làm cho con khó chịu, không có thoải mái lắm. Con muốn biết cái điều đó nó như thế nào.
Cái đó là anh đã làm ép thể xác nhiều quá. Anh phải bớt, khi mà nó tới mức rồi thì anh phải nghỉ, chứ đừng có quá ép. Cái này bị anh ép xác nhiều quá. Muốn ép xác thì hoàn toàn phải nhịn đói, ăn ít đi.
Là c'est parce que tu as trop forcé ton corps. Si tu, c'est pour ça que tu as eu ces sensations. Si tu veux vraiment te forcer et te forcer ton corps comme cela, tu devras réduire la nourriture terrestre.
Trước khi tu đã ép xác một cách bằng ăn một trái cà với một chén cơm trong một ngày. Và tôi đi tới cái chỗ ăn cơm với nước sôi thì tôi trong cơ thể tôi không có bị gì nặng hết. Đó là phải có cái điều kiện rảnh rang mới làm như vậy được. Còn vừa đi làm vừa tu thì mình phải tu có giờ có giấc mà thôi, đừng có làm quá.
Avant j'ai mené une vie ascétique, c'est je mangeais que dans mon repas il n'y a qu'un bol de riz avec une tomate, et je suis arrivé jusqu'à manger que du riz avec de l'eau chaude. Mais c'est là parce que à cette époque-là, je ne travaillais pas. Je pouvais faire cela. Mais comme vous, toi, tu dois encore travailler, tu peux pas mener cette vie ascétique comme moi. Tu dois pratiquer selon ton propre niveau et faut pas trop te forcer.
Merci, maître. Mais parfois, je sens une sensation au sommet de la tête et qui tire, et j'ai la volonté de pousser vers le haut. Est-ce que c'est une bonne méthode ou est-ce qu'il faut arrêter?
Dạ, kính thưa thầy, nhiều khi con cảm nhận cái luồng điện nó trên bộ đầu và trong ý con có ý, trong ý con ý là nông nó lên như vậy, không biết có đúng không?
Phải nông lên và phải đi theo cái đường tiến lên thanh nhẹ, và ý mình quên tôi không có ở thế gian nữa, tôi đi theo cái đường điển này tôi lên thanh, nó hòa với thanh, nó mới trụ cái thanh thai đi lên được.
Si il faut penser à t'élever, à pousser comme cela, à suivre ce flux d'énergie pour monter jusqu'en haut. Et on doit oublier ce corps terrestre et penser uniquement à ce flux d'énergie. Et lorsqu'on suit ce flux d'énergie, on accède au monde d'en haut. À ce moment-là, tout ce qui est pur va s'harmoniser avec le pur du monde d'en haut.
Từ đó đi lên mà trụ rồi. Trụ thức đi lên rồi đó, thì lúc đó anh sẽ cảm thấy rằng tôi sống trong thể xác thế gian nhưng mà tôi không phải người ở thế gian. Sự hiểu biết nó lớn rộng liền.
Et lorsque tu accèdes à un niveau élevé, à ce moment-là, tu sais que tu es un être sur terre, mais tu n'es plus sur terre. À ce moment-là, ta conscience se développe infiniment.
Cho nên anh thử viết thơ, bây giờ trình độ của anh viết thơ nó khác hơn trình độ 3 năm về trước nhiều lắm. Nó nhẹ nhàng và nó bao gồm nhiều cái ý nghĩa sâu sắc.
Regarde bien ta façon de rédiger une lettre maintenant. Tu as pu certifier que tu as beaucoup évolué à ce niveau-là comparé à 3 ans auparavant. Dans ta lettre, il y a beaucoup de choses. Et tu parles des choses en profondeur.
Merci, maître. Je voulais vous poser également une question à propos de la respiration cyclique. Parfois, il m'est arrivé d'avoir une grande impression d'énergie qui s'est levée, mais c'est assez rare. Et je n'arrive pas à reproduire à chaque fois que je pratique cet exercice, cette sensation. Et je voulais vous demander quelques conseils pour bien pratiquer cet exercice, et notamment la dernière phase qui est là, quand on pense plein la tête.
Kính thưa thầy, khi mà con làm pháp luân thường chuyển trong cái giai đoạn chót, như là tung lên bộ đầu, có khi con có những cái cảm giác rất là lạ, nhưng mà con không có thể tìm lại cái cảm giác đó như ý con muốn, và thỉnh thoảng mới có thôi. Thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào cho nó đúng ở cái giai đoạn mà lúc mình tung lên bộ đầu.
Lúc mình tung lên bộ đầu là như vậy, nó đã tiến, nó mới đi vô rơ vào trong cái điểm không, mà anh tìm lại không có. Cho nên phải cần làm nhiều lần như vậy, nó sẽ liên tục rồi nó mới trụ. Trong lúc đó không phải làm pháp luân bằng hơi thở nữa. Sau này không làm pháp luân bằng hơi thở nữa, bằng ý. Bằng cái ý ấy chuyển đầy xuống đầy ngực tung lên bộ đầu. Dùng ý thôi là tự nhiên automatic mang nó chuyển và nó sẽ nhẹ thêm nữa.
Quand tu as ressenti ces sensations, c'est tu es en train de tomber dans le vide en faisant la respiration cyclique sans rétention de souffle. Mais tu dois continuer et persister à faire cet exercice. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, tu verras que tu vas te fixer au sommet de la tête et tu n'as plus besoin de faire la respiration cyclique sans rétention de souffle avec en expirant avec ton souffle, mais avec ta volonté. Rien qu'en donnant l'ordre d'inspirer, de plein le nombril, plein la poitrine, plein la tête, ton énergie je monte et se concentre au sommet de la tête.
Cho nên tới lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của điển. Điển là vô cùng. Anh cứ tưởng tới điển đi, muốn gặp ai, muốn viết những gì, trong cái ý tưởng tưởng tới là anh đặt viết nó ra.
Et à ce moment-là, tu verras la valeur de l'énergie. Rien qu'en pensant à quelqu'un, tu pourras écrire une lettre et tu pourras leur expliquer comme il faut.
Cho nên càng tu giai đoạn đầu là khó khăn, mà tu rồi thì chẳng còn khó khăn nữa.
La première étape est toujours difficile. Mais plus on mène la vie de perfectionnement, plus on trouve que c'est il n'y a plus de difficulté.
Khi anh cảm thấy cái đầu anh mất đi rồi, thì lúc đó người Việt Nam thường thường nói là tiên tại trần.
Lorsque tu sentiras que tu n'as plus ta tête sur terre, tu seras à un état que les Vietnamiens disent, c'est que tu es un immortel sur terre.
Vui lắm, mà chẳng có cái gì quan trọng đối với mình hết.
Tu seras très gai et rien ne sera important pour toi à ce moment-là.
Thì anh lên đứng đây, thì anh cảm thấy cái đầu nó thế nào?
Que sens-tu quand tu viens ici? Que sens-tu au sommet de ta tête quand tu viens ici?
Kéo đi lên, thấy không? Cho nên anh có bạn rất nhiều ở bên trên, cứ nghĩ bên trên cho bạn ở thế gian không nghĩ lý gì.
Tu as beaucoup d'amis dans le monde d'en haut. Le nombre d'amis que tu as sur terre est négligeable. Tu n'as qu'à penser au monde d'en haut.
Những người bạn thông minh vô cùng sẽ giúp anh diễn tả nhiều câu thơ hay ho và thâm thiết.
Il y aura beaucoup d'amis intelligents du monde d'en haut qui va t'aider à faire des poèmes, des proses très intelligentes pour t'aider à évoluer.
Không phải thấy mặt mày như thế gian, nhưng mà từ tới cái niveau, tới trình độ đó, điển của bạn nó chiếu cho mình liền.
Tu verras pas les visages de tes amis, mais quand tu parviendras à un certain niveau, c'est l'énergie de tes amis va t'éclairer tout de suite.
Bởi vì mỗi người, căn bản của mọi người là vô hình vô tướng, chứ không phải có hình tướng như chúng ta rờ mó được đây.
Qu'à la base de chacun sur terre est le non-forme et non-aspect. Nous n'avons pas de forme et d'aspect comme ce corps terrestre sur terre.
Cho nên chúng ta tu cái pháp này là đi vô khoa học quyền bí Phật pháp, thì nó sẽ tiến triển tới vô cùng và nhiều lĩnh vực sẽ được cảm thức rõ rệt.
En pratiquant cette méthode, nous pratiquons la science ésotérique, le dharma du non-être du Bouddha, et notre conscience va se développer infiniment d'un domaine à un autre.
Cho nên nhiều người tu tới cái trình độ nhẹ rồi làm được thơ, cũng như một vị tiên, một vị thánh làm thơ thi rất hay, tưởng là mình làm được, không phải đâu. Trình độ đã lên tới đó, rồi trên đó người ta ban chiếu cho mình thấy sự sáng suốt rõ ràng trước mắt, mình viết ra là để mình học, chứ không phải cho người khác học.
Certains pratiquants spirituels ayant atteint un niveau assez élevé, ils arrivent à faire des poèmes, mais ils croient que c'est eux-mêmes qui ont la capacité de faire ces poèmes, mais en réalité, ce sont les énergies du monde en haut qui les ont éclairés pour qu'ils puissent faire des poèmes, et dans le, c'est eux qui vont apprendre en premier.
Mình là liên thiên, thiên liên, căn bản của chúng ta là thiên liên, đã giáng lâm xuống thế gian nhập cái xác này, và chúng ta trở về thì gặp thiên liên, chứ không có bỏ thiên liên được.
Notre base, notre racine, c'est le monde invisible. Nous sommes descendus sur terre dans ce corps. Et lorsque nous revenons dans le monde invisible, nous allons rencontrer toutes les personnalités du monde invisible. Nous ne pourrons pas les abandonner.
Thưa thầy, con có 3 câu hỏi. Thứ nhất là trước đây con cũng có đã biên thơ hỏi thầy về cái vấn đề hít thở của con ở trên bộ đầu thẳng xuống, mà và con hít thở pháp luân như vậy thì thầy có cho biết là con hít thở như vậy đúng, và con không rõ là nếu mình trường hợp mà mình hít thở như vậy đó thì là cái đường nhâm mạch và đốc mạch của mình nó đã thông hay chưa. Thì trước đó đó, chừng khoảng vài tháng đó, cái trên cái đường đốc mạch của con đó, mỗi một lần đó, nó bị nghẹn đó, thì đau khoảng một tuần rồi nó thông. Thông rồi nó lên từ Mạng Môn rồi tới Quỳnh Đình rồi Ngọc Dẫm rồi lên tới Nay Quần. Rồi phía trước, ở trước ngực cũng bị đau như vậy, mỗi một chỗ thì nó đau khoảng một tuần, chỉ có dưới cái huyệt trường cường thì nó đau lâu hơn khoảng 3 tháng. Sau cái đau đó thì lúc đó đó con mới thở pháp luân thẳng lên đỉnh đầu được. Thứ nhất. Thứ nhì nữa là trong lúc mà hít thở pháp luân như vậy đó thì hồi trước ở trong sách đó chỉ là mình hít thở pháp luân sau 2 tiếng đồng hồ thì mình mới hít thở được, nhưng mà sau này con chỉ vừa ăn xong đợi một chút xíu là con hít thở được rồi và không có thấy trở ngại gì hết. Thì như vậy nó có đúng hay không?
Hít thở sau khi ăn 1 tiếng đồng hồ, hít thở nó có trở ngại.
Dạ.
Yeah. Sau này nó dồn vào đó, nó sẽ làm nghẽn cái luồng đốc mạch.
Dạ. Yeah.
Nó không có khai sáng được. Cho nên phải để cách mấy tiếng đồng hồ sau, mình mới dùng cái nguyên khí. Là mình hít, mình đem cái nhân nguyên khí để vận chuyển. Nhưng mà cái thực phẩm của vật chất nó xuất phát ra, nó đem ra cái trược khí nhiều hơn, nó vận hành ở trong cái máu huyết, thành ra cần để trễ một chút hay là bụng trống là tốt nhất. Pháp luân thường chuyển là trong cái giờ, trong cái bụng trống đó. Còn nhâm đốc tương thông là không còn dục tính nữa.
Yeah.
Còn dục tính là nhâm đốc chưa thông, nó chỉ thông một phần nào thôi, bởi vì nó có mấy giới rồi. Mình cảm thấy nó chạy vậy chứ chưa thông. Thì cái dục giới còn nó chưa thông.
Cái câu hỏi thứ hai nữa là trong cái lúc mà ngồi thiền thì
Cher maître, j'ai deux questions à vous poser et ces questions je les ai déjà posées par lettre, mais je voudrais les reposer maintenant. La première question, c'est quand je vous ai demandé, parce que quand je fais la respiration cyclique sans rétention de souffle, j'inspire directement par le sommet de la tête. Je voudrais savoir si j'arrive à faire cela, c'est parce que mes deux les vaisseaux gouverneurs et le vaisseau conception sont déjà débloqués. Et la deuxième question, c'est vous avez dit qu'il faut faire la respiration cyclique sans rétention de souffle 2 heures après le repas. Mais j'arrive à faire cette respiration juste un peu après le repas et je n'ai pas vu d'inconvénient. La réponse, maître a répondu, c'est pour la respiration cyclique sans rétention de souffle, nous devons attendre au moins 2 heures après le repas ou bien attendre que l'estomac soit vide pour faire cet exercice. Pourquoi ? Parce que si nous faisons tout de suite cet exercice, nous allons bloquer de nouveau notre énergie. Parce que nous, quand nous respirons, nous faisons véhiculer notre énergie originelle. Mais lorsque nous venons de manger, les énergies des aliments sont encore impures et ça va mélanger avec cette énergie pure. Nous allons nous bloquer. Donc, il vaut mieux attendre 2 heures après le repas ou bien que l'estomac soit vide. Quand on parle de déblocage des vaisseaux gouverneurs, des vaisseaux conception, si un pratiquant arrive à réaliser cela, il n'a plus de désir sexuel. Mais lorsqu'on a encore des désirs sexuels, ça prouve que ces deux vaisseaux ne sont pas débloqués.
Câu hỏi thứ hai là trong lúc mà ngồi thiền, thì sau khi niệm soi hồn, pháp luân và vào thiền định, thì trong lúc mà thiền định thì con cảm nhận được tất cả những cái luồng điện mà từ cái dưới ngón chân chạy lên trên đỉnh đầu, và tất cả những cái tế bào trong cơ thể mình cảm thấy giống như là nó chạy cùng chạy lên trên đỉnh đầu hết. Thì trong lúc đó đợi một chút lâu, chừng khoảng 5-15 phút gì đó, thì có một luồng điện rất là mạnh từ ở dưới huyệt trường cường nó chạy mạnh lên trên đỉnh đầu, và con cảm thấy nó sảng khoái vô cùng. Và con lúc đó thấy sung sướng như vậy đó, thành ra cái mình ngồi mình kéo dài cái thời gian mà ngồi thiền đó, nó cả 3-4 tiếng đồng hồ. Và con không biết là lúc đó mình có nên là lúc đó mình ở trong trạng thái định, và mình có nên quán thông hay là mình dỗ giấc ngủ.
Dỗ giấc ngủ là tốt nhất.
Cher maître, lorsque j'arrive à la phase de la contemplation méditative, je sens une énergie qui monte des orteils jusqu'au sommet de la tête, et je sens même les cellules bouger en moi. Je sens une énergie qui part du corsique et qui monte directement jusqu'au sommet de la tête. Je me sens très léger, j'arrive à méditer pendant plusieurs heures. À ce moment-là, est-ce que je dois m'endormir ou bien je dois rester éveillé pour comprendre toutes les choses? Le maître a répondu, il vaut mieux t'endormir.
Chỗ ngủ để chi? Để có cơ hội xuất ra, rồi mà dồn trở lại. Thay vì mình ngồi đó, mình xét cái này, xét kia, xét nọ, thì luồng điển nó lòng vòng trong cơ thể và nó không có trụ và không có xuất được ở tương lai.
Pourquoi tu dois t'endormir? Tu dois t'endormir pour que ton âme puisse quitter. Si tu restes là à chercher à comprendre ceci et là, ton énergie tourne en rond dans ton corps et tu n'as pas l'occasion de quitter le corps par l'âme et de regarder en arrière ton corps.
Dạ, theo cái sự trả lời của thầy đó, thì tụi con cũng có dỗ giấc ngủ, nhưng mà trong lúc mà mình nói là cố gắng xuất hồn để đảnh lễ Phật, thì trong lúc mà nó đang hơi mơ mơ màng, nó giật một cái mình quản quá, mình
nó giật là cái luồng điển mình còn nặng đó. Dạ. Chứng minh luồng điển còn nặng và chưa có thông qua cái giới bên kia được.